Bài thứ 9, phần chánh tôn tiếp theo. 56. Phật phá cái chấp Như Lai đặng đạo quả vô thượng Bồ Đề. Ông Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Như Lai có chứng đặng đạo quả vô thượng Bồ Đề không? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Như Lai không có một tí gì gọi là đặng đạo quả vô thượng Bồ Đề. Lược giải: Đoạn này Phật dùng trí huệ Kim Cang Bát Nhã phá trừ cái chấp Phật có đặng đạo quả Bồ Đề. Đây là lần thứ tư. Lần thứ nhất, hai và ba ở đoạn 15, 36 và 46. Trong Duy Thức Tam Thập Tụng có chép: Nếu hành giả hiện tiền còn phần nào thấy mình có chứng duy thức tánh thì chưa thật chứng duy thức tánh, vì còn chấp có sở đắc vậy. Đồng một ý với đoạn kinh này, nếu còn chấp mình đặng đạo vô thượng Bồ Đề, tức là còn bốn tướng ngã, nhân, chúng sanh và thọ giả, thì không phải thật chứng đạo vô thượng Bồ Đề. Hành giả phải ngộ nhập Kim Cang Bát Nhã, xa lìa các vọng chấp, không còn thấy mình chứng không ngã và đạo quả Bồ Đề để chứng không pháp, thì mới thật là chứng đạo vô thượng Bồ Đề. Bởi thế nên Phật dạy: Như Lai không có một tí gì gọi là đặng đạo vô thượng Bồ Đề. 57. Pháp này bình đẳng không có cao thấp. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, pháp này bình đẳng không có cao thấp, không ngã, không nhân, không chúng sanh và không thọ giả, tạm gọi là đạo vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, vô tu tất cả các pháp lành mà đặng đạo vô thượng Bồ Đề, Như Lai nói pháp lành không phải pháp lành mới gọi là pháp lành. Lược giải: Đoạn này Phật nói pháp này bình đẳng không có cao thấp và phá cái chấp pháp lành. Hành giả còn chấp ta tu pháp lành, tức là còn chấp ngã ta tu, chấp pháp pháp lành. Nếu đem tâm chấp ngã chấp pháp mà tu pháp lành, thì pháp lành ấy thuộc về hữu vi hữu lậu, không phải là pháp lành cứu cánh. Hành giả phải dùng trí huệ Kim Cang Bát Nhã phá trừ các chấp, chấp pháp mà tu các pháp lành, thì các pháp lành ấy mới hợp với Bát Nhã chân không, thuộc về vô lậu thanh tịnh, mới phải là pháp lành rốt ráo. Bởi thế nên Phật dạy: Như Lai nói các pháp lành không phải pháp lành mới gọi là pháp lành. Hành giả nhập Kim Cang Bát Nhã phá trừ các vọng chấp mà tu các pháp lành thì sẽ chứng được đạo vô thượng Bồ Đề. Đạo này không ngã, không nhân, không chúng sanh, không thọ giả, nên Phật nói pháp này bình đẳng không có cao thấp. Cổ Nhân có làm một bài tụng nói về cảnh giới khi ngã và pháp đã hết như sau. Nguyên văn dịch âm: Võ tiền chỉ kiến hoa gian điệp, võ hậu toàn vô điệp để hoa. Hoa điệp phân phân quá tường khứ, bất tri xuân sắc lạc thì gia. Dịch nghĩa: Trước mưa chỉ thấy hoa cùng bướm, mưa rồi chẳng thấy bướm với hoa. Hoa rụng bướm bay qua khỏi vách, vậy ai đã hưởng thú xuân này? Đại ý bài tụng: Trước khi chưa dùng trí huệ Bát Nhã chư mưa để phá trừ vô minh vọng chấp, thì ngã, bướm và pháp hoa còn lăng xăng trước mắt. Sau khi dùng trí huệ Bát Nhã phá trừ hết vô minh vọng chấp mưa rồi, thì ngã và pháp đều hết, hoa rụng bướm bay. Lúc bấy giờ chân tâm thanh tịnh hay Phật tánh hiện ra, vậy ai là người hưởng được cảnh giới này? 58. Phật nói công đức của người thọ trì kinh này không thể nghĩ bàn. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nếu có người đem bảy món báo chất cao bằng các núi tu di trong đại thế giới để bố thí, thì người này phước đức nhiều lắm. Nhưng nếu có người thọ trì độc tụng hoặc giảng dạy kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật này, hoặc trọn quyển hay nửa quyển, cho đến tối thiểu là bốn câu kệ, thì người này phước đức hơn người trước nhiều lắm. Phước đức của người trước không bằng một phần trăm, một phần ngàn, một phần muôn, một phần ức của người này, cho đến dùng toán số không thể tính được, hay dùng thí dụ cũng không thể thí dụ được phước đức của người này. Lược giải: Đây là lần thứ 13 Phật tán thán công đức không thể nghĩ bàn của người thọ trì và truyền bá kinh này. Bố thí bảy báo tuy quý nhưng chỉ giúp cho người về vật chất giàu có sung sướng trong một đời mà thôi. Phước đức tuy nhiều nhưng thuộc về hữu vi hữu lậu. Người thọ trì hay giảng dạy kinh Kim Cang Bát Nhã sẽ được lợi ích về phần tinh thần. Mình và người đều sẽ tỏ ngộ lý Bát Nhã và sẽ thành Phật rồi tự độ và độ tha, lợi ích muôn đời. Nên mặc dù thọ trì rất ít nhưng phước đức vẫn nhiều hơn người trước. Phước này thuộc về vô lậu thanh tịnh nên không thể tính lường hay thí dụ được. 59. Phật phá cái chấp Như Lai có độ chúng sanh. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, ông chớ lầm tưởng Như Lai nghĩ rằng ta độ chúng sanh. Tại sao vậy? Nếu Như Lai có nghĩ ta độ chúng sanh thì Như Lai còn chấp bốn tướng ngã nhân, chúng sanh và thọ giả, tất nhiên không phải Như Lai. Bởi thế nên Như Lai thật không có độ chúng sanh nào cả. Này Tu Bồ Đề, Như Lai nói ta, thật ra không có ta, nhưng chúng phàm phu lại chấp có ta. Tu Bồ Đề, Như Lai nói phàm phu, không phải phàm phu, chỉ giả gọi là phàm phu. Lược giải. Đoạn này Phật dùng trí huệ Bát Nhã phá cái chấp Phật có độ chúng sanh. Nếu còn thấy ta độ chúng sanh, tức là còn vọng chấp ngã ta, nhân, chúng sanh, thì không nhập được Kim Cang Bát Nhã nên không phải là Phật. Vì Như Lai đã nhập Kim Cang Bát Nhã, không còn các vọng chấp ngã nhân vân vân, nên Như Lai không thấy thật có độ sanh. Vì phá trừ nghi vấn Phật đã không chấp bốn tướng, tại sao còn nói ta? Nên Phật dạy tiếp: Như Lai nói ta, nhưng thật ra không có cái ta, do chúng phàm phu vọng chấp là ta. Nói đến phàm phu, sợ chúng sanh chấp thật có phàm phu nên Phật liền phá: Như Lai nói phàm phu, không phải thật phàm phu, chỉ giả gọi là phàm phu. 60. Thấy 32 tướng tốt của Phật chưa phải là thấy được Phật. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, ông có thể cho thấy 32 tướng tốt của ta đây là thấy được Phật không? Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, đúng như vậy, thấy 32 tướng tốt của Phật là thấy được Phật. Phật dạy: Ông hiểu lầm rồi. Nếu thấy 32 tướng tốt của ta đây mà cho là thấy được Phật thì vua chuyển luân Thánh Dương cũng có đủ 32 tướng tốt như ta. Vậy vua chuyển luân Thánh Dương cũng là Phật hay sao? Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, con hiểu ý Phật rồi, không thể cho thấy 32 tướng tốt của Phật là thấy được Phật. Lược giải. Đoạn này Phật dùng trí huệ Bát Nhã phá cái chấp thấy sắc thân của Phật là thấy được Phật. Đây là lần thứ tư. Lần thứ 1, 2, 3 ở đoạn 7, 25 và 3 nói về việc thấy Phật. Muốn rõ thêm đoạn này, tôi xin nhắc lại một lần nữa. Thuở xưa có hai vị tỳ kheo từ phương xa đến yết kiến Phật. Đi nửa đường, một vị vì sợ phạm giới không uống nước có sinh trùng nên bị khát chết. Một vị kia nhờ uống nước được sống đến yết kiến Phật. Phật quở: Ông tỳ kheo kia giữ giới không uống nước tuy chết, nhưng ông ta đã thấy ta trước rồi. Còn ông không giữ giới tuy sống đến yết kiến ta, nhưng ông lại cách ta ngàn dặm. Vậy thì thấy Phật là thấy cái gì? Không thể cho thấy sắc thân có 32 tướng tốt của Phật mà cho là thấy được Phật. Bởi thế nên Phật nói, nếu cho thấy 32 tướng tốt của Phật là thấy được Phật thì vua chuyển luân Thánh Dương cũng có đủ 32 tướng tốt như Phật. Vậy thì vua chuyển luân Thánh Dương cũng là Phật hay sao? Tóm lại, theo tinh thần Bát Nhã, phải xa lìa tất cả các vô minh vọng chấp thì chân tâm hay Phật tánh mới hiện, đó mới là thật thấy Phật. Ngộ được nghĩa lý uyên thâm của đoạn này nên cổ nhân có làm bài tụng như sau. Nguyên văn dịch âm: Phật tức tâm hề tâm tức Phật, tâm Phật tùng lai giai vọng vật, nhược tri vô Phật phục vô tâm, thỉ thị chân như pháp thân Phật. Dịch nghĩa: Phật tức là tâm, tâm tức Phật, tâm Phật cả hai đều vọng vật. Người ngộ vô tâm và vô Phật liền chứng chân như pháp thân Phật. Đại ý bài tụng: Phật tức tâm, tâm tức Phật. Tâm và Phật chỉ là hai danh từ để gọi mà thôi, chứ không có cái gì chân thật. Nếu người diệt trừ các vô minh vọng chấp, ngộ được lý Phật và tâm đều không, thì người ấy sẽ chứng đặng chân như hay pháp thân Phật. 61. Phật nói bài kệ phá cái chấp: thấy Phật bằng sắc tướng, nghe Phật bằng âm thanh. Khi đó Đức Thế Tôn nói tiếp bài kệ rằng: nếu thấy ta bằng sắc tướng, nghe ta bằng âm thanh, người này đi đường tà không thấy được Như Lai. Lược giải: bài kệ này tóm lại đoạn trên Phật dùng trí huệ bát nhã phá cái chấp, thấy Phật qua sắc tướng của Phật và nghe Phật qua âm thanh của Phật. Đoạn trên đã giải nếu chấp sắc thân có 32 tướng tốt của Phật là Phật, thì vua chuyển luân thánh vương cũng có đủ 32 tướng tốt như Phật. Vậy vua chuyển luân thánh vương cũng là Phật hay sao? Nếu chấp tiếng nói thanh thao vi diệu của Phật là tiếng Phật, thì tiếng chim ca lăng tần già cũng thanh thao vi diệu như tiếng Phật. Vậy tiếng chim ca lăng tần già cũng là tiếng Phật hay sao? Tóm lại, phải phá trừ các vô minh vọng chấp, nhập kim cang bát nhã mới thật thấy và nghe được Phật. Trái lại, nếu còn vô minh vọng chấp, chấp sắc tướng hay âm thanh của Phật, không nhập được kim cang bát nhã thì không bao giờ thấy được Phật. Bởi thế nên Phật quở: người này đi đường tà vọng, không bao giờ thấy được Như Lai. 62. Phật phá chấp không, tức là chấp đoạn diệt. Phật dạy: này Tu Bồ Đề, ông chớ nên nghĩ rằng Như Lai không thừa nhận thân tướng tốt đẹp này là thân Phật. Tại sao vậy? Nếu người phát tâm Bồ Đề mà nghĩ như vậy thì mắc về cái chấp đoạn diệt. Tu Bồ Đề, người phát tâm Bồ Đề đối với các pháp không nên chấp đoạn diệt. Lược giải: đoạn này Phật dùng trí huệ bát nhã phá cái chấp sắc thân đủ 32 tướng tốt của Phật không phải là Phật. Đúng theo tinh thần kinh Bát Nhã thì phá hết các chấp, ngã, pháp hữu, vô, vân vân, lúc bấy giờ chân tâm, Phật tánh hay bát nhã vân vân mới hiện. Bởi thế nên chấp sắc thân đầy đủ tướng tốt của Phật là Phật đã bị Phật quở là lạc vào đường tà không thấy được Phật, mà chấp sắc thân đầy đủ tướng tốt của Phật không phải là Phật cũng bị Phật quở là chấp đoạn diệt, nghĩa là chấp không thuộc về đoạn kiến ngoại đạo. Chấp có, chấp thường, chấp không, chấp đoạn cũng đều là vọng chấp cả, không thể chứng đặng đạo Bồ Đề. Bởi thế nên Phật dạy, người phát tâm Bồ Đề đối với các pháp không nên chấp đoạn diệt. Kinh chép: nhược nhân dục thức Phật cảnh giới, đương tịnh kỳ ý như hư không. Dịch nghĩa: nếu người muốn biết cảnh giới Phật, tâm phải thanh tịnh như hư không. Đại ý: người muốn nhập cảnh giới Phật hay chứng đạo Bồ Đề thì phải xa lìa các vọng chấp có, không, đoạn, thường, vân vân, giữ tâm ý thanh tịnh như hư không. 63. Người ngộ tất cả các pháp không thật, phước đức nhiều hơn người bố thí vô số bảy báo. Phật dạy: này Tu Bồ Đề, nếu có vị Bồ Tát dùng bảy món báo đựng đầy trong hằng sa thế giới đem bố thí, và có vị Bồ Tát ngộ tất cả pháp không thật và chứng đặng pháp không, thì công đức của vị Bồ Tát sau này nhiều hơn vị Bồ Tát trước. Tại sao vậy? Vì vị Bồ Tát sau này không lãnh thọ phước đức. Tu Bồ Đề bạch Phật: bạch Thế Tôn, tại sao Bồ Tát không lãnh thọ phước đức? Phật dạy: này Tu Bồ Đề, Bồ Tát làm các việc phước đức nhưng không tham trước, nên nói Bồ Tát không lãnh thọ phước đức. Lược giải: đoạn này nói Bồ Tát nhập kim cang bát nhã chứng được các pháp vô ngã, vô sanh, pháp nhẫn, nên làm các việc phước đức mà không tham trước, không mong cầu về mình không chấp tướng phước đức, nên phước đức nhiều hơn vị Bồ Tát bố thí bảy món báu đựng đầy trong hằng xa thế giới. Người đem tâm vọng chấp ngã pháp của phàm phu mà làm các việc phước đức, dù phước đức ấy nhiều đến đâu cũng thuộc về hữu di hữu lậu của thế gian phàm phu mà thôi. Trái lại, nếu người đem tâm thanh tịnh không chấp ngã chấp pháp, hợp với tánh bát nhã chân không mà làm các việc phước đức, không tham cầu phước đức riêng về phần mình, thì người này mặc dù làm rất ít mà phước đức nhiều vô tận, vì phước đức này thuộc về vô lậu thanh tịnh. Giải thích đoạn này, Ngài Trí Giả Đại Sư làm bài tụng. Nguyên văn dịch âm: Tam thiên đại thế giới, thất bảo mãn trì trung, hữu nhân trì bố thí, đắc phước giả như phong. Du thắng sang tham giả, vị đắc đạt chân tông, chung tu tứ cứu kệ, tri giác chứng toàn không. Dịch nghĩa: Cả đại thiên thế giới đựng đầy bảy món báo, bố thí để cầu phước, đặng phước cũng như gió, còn hơn người bỏng sẻn chưa hiểu nghĩa chân thật, trì tụng bốn câu kệ mới ngộ được lý không. Đại ý bài tụng: Người đem bảy báo đựng đầy 1.000.000.000 thế giới nhỏ để bố thí, được phước đức tuy nhiều nhưng không lâu dài, như gió thổi qua, không bằng người tỏ ngộ lý chân không của kinh Bát Nhã, sẽ đặng phước vô lậu thanh tịnh. Giải danh từ pháp không hay pháp nhẫn, nghĩa là bản thể chân như thanh tịnh, nhưng vì mây ngã pháp che mờ, hành giả tu hành phá trừ được ngã chấp ngã không thì một phần chân như hiện ra, nên gọi là ngã không chân như. Phá trừ được pháp chấp pháp không thì một phần nữa chân như hiện ra, nên gọi là pháp không chân như. Chứng được lý ngã không, sanh không và pháp không thì gọi là nhị không chân như, tức là đặng vô sanh pháp nhẫn, chứng đặng ngã pháp đều không. Bài thứ 10, phần chánh tôn tiếp theo. 64. Phật phá cái chấp Như Lai cũng có đi, đứng, nằm, ngồi. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nếu có người chấp Như Lai cũng tới, lui, nằm, ngồi, vân vân, thì người đó không hiểu nghĩa Như Lai. Tu Bồ Đề, Như Lai nghĩa là không từ đâu đến và cũng không đi về đâu, nên gọi là Như Lai. Lược giải. Đoạn này Phật dùng trí huệ Bát Nhã phá cái chấp Như Lai cũng đi, đứng, nằm, ngồi, vân vân. Pháp thân của Phật như như bất động, không khứ không lai, không sanh không diệt. Phật chứng được pháp thân này nên gọi là Như Lai. 65. Phật phá cái chấp thật có di trần và thế giới. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nếu có người trẻ nhỏ đại thiên thế giới thành di trần, vậy số di trần này nhiều không? Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, nhiều lắm. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Như Lai nói các di trần không phải thật di trần, chỉ giả gọi là di trần. Nếu các di trần thật có thì Như Lai không gọi là di trần. Tu Bồ Đề, Như Lai nói thế giới không phải thật thế giới, chỉ giả gọi là thế giới. Nếu thế giới thật có thì Như Lai không gọi là thế giới, mà chỉ gọi là cái tướng tổng hợp của nhiều di trần. Tu Bồ Đề, Như Lai nói cái tướng tổng hợp không phải là tướng tổng hợp, chỉ giả gọi là tướng tổng hợp. Này Tu Bồ Đề, chúng phàm phu vì không biết đó là một cái tướng tổng hợp của nhiều di trần, nên chấp là thật có thế giới, rồi sanh tâm tham lam luyến ái vân vân. Lược giải. Đoạn này Phật dùng trí huệ Bát Nhã phá cái chấp thật có di trần và thế giới. Đây là lần thứ hai. Lần thứ nhất ở đoạn 24, Phật phá cái chấp di trần và thế giới. Trẻ vật lớn nhất như thế giới, trẻ cho đến lúc không còn trẻ được nữa thì tạm gọi đó là di trần, bụi nhỏ. Rồi tổng hợp rất nhiều di trần cho đến thành cái tướng lớn nhất thì tạm gọi đó là thế giới. Vậy thì di trần là do trẻ nhỏ thế giới ra đến tột độ mà tạm có. Ngược lại, thế giới là do tổng hợp nhiều vi trần đến mức cùng tột mà tạm thành. Cả hai vi trần và thế giới đều không thật thể, chỉ có giả danh mà thôi. Tóm lại, tất cả muôn sự muôn vật trong vũ trụ, lớn như thế giới, nhỏ như vi trần, đều không thật thể, chỉ có giả danh mà thôi. Chúng sanh không biết, vọng chấp là thật, nên gặp cảnh thuận thì sanh tâm tham lam, còn gặp cảnh nghịch thì sân si vân vân, rồi tạo ra các nghiệp sanh tử luân hồi, từ đời này đến kiếp nọ không biết bao giờ cùng tận. Bởi thế nên Phật thuyết kinh Kim Cang Bát Nhã mục đích để phá các vô minh vọng chấp thật ngã thật pháp. Khi mây vô minh vọng chấp hết rồi thì mặt trăng Phật tánh trí huệ Bát Nhã hiện ra chiếu khắp cả mười phương thế giới. 66. Phật phá chấp ngã. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nếu có người nói Phật cũng nói ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng và thọ giả tướng, vậy người này có hiểu được nghĩa của Như Lai nói không? Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, người này không hiểu được nghĩa của Như Lai nói. Tại sao vậy? Vì Như Lai nói bốn tướng, ngã nhân, chúng sanh và thọ giả, nhưng không phải thật có bốn tướng, chỉ giả gọi là bốn tướng ngã nhân, chúng sanh và thọ giả mà thôi. Lược giải. Đoạn này Phật dùng trí huệ Kim Cang Bát Nhã phá trừ cái ngã chấp, có người chấp. Nếu không có ngã, tại sao Phật cũng nói bốn tướng ngã nhân, chúng sanh và thọ giả? Vì chúng sanh chấp bốn tướng thật có, nên Phật cũng nói cái tên bốn tướng để giải thích cho chúng sanh biết bốn tướng đó là giả, chứ không phải Phật chấp thật có bốn tướng như chúng sanh. Bởi thế nên Phật dạy: Như Lai nói bốn tướng, nhưng không phải thật có bốn tướng, chỉ giả gọi bốn tướng. 67. Phật phá chấp pháp. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, người phát tâm Bồ Đề chẳng nên chấp các pháp thật có, mà phải thấy các pháp là giả, biết các pháp là giả, hiểu các pháp là giả và tin các pháp là giả. Tu Bồ Đề, Như Lai nói các pháp, không thật có các pháp, chỉ giả gọi là các pháp. Lược giải. Đoạn này Phật dùng trí huệ Kim Cang Bát Nhã phá trừ cái chấp pháp. Chúng sanh vì chấp thật có ta, ngã, nên suốt đời chỉ lo cho ta ăn ngon, lo cho ta mặc đẹp, lo nhà cửa cho ta ở, lo tiền cho ta tiêu dùng, lo cho ta có danh vọng quyền tước vân vân. Làm việc gì cũng vì ta, rồi cái gì hợp với ta thì sanh tâm tham lam luyến ái, cái gì nghịch với ta thì sân si tật đố vân vân, tạo đủ điều tội lỗi. Không ngờ cái ta chẳng thật, do các duyên hòa hợp giả tạo. Khi các duyên tan rã rồi thì có cái gì gọi là ta? Ngoài sự chấp ta, chúng sanh còn chấp pháp, nghĩa là chấp muôn sự muôn vật thật có. Vì chấp sự vật thật có và lâu dài, nên chúng sanh cả đời chịu khổ sở vất vả để tìm cầu. Được rồi tham cầu nữa, không biết bao giờ đủ. Không được thì sân hận, tạo không biết bao nhiêu tội lỗi, do đó mà bị sanh tử luân hồi không biết bao giờ cùng tận. Không ngờ các pháp cũng đều hư giả, không thật. Như bể cả biến làm ruộng dâu hóa làm bể cả, có cái gì chân thật và trường tồn? Bởi thế nên Phật dạy, người phát tâm Bồ Đề không nên chấp các pháp thật có, mà phải thấy các pháp là giả, biết các pháp là giả, hiểu các pháp là giả và tin các pháp là giả. Hành giả thấy biết và tin các pháp là giả mới ngăn chặn được vọng tưởng, tham, sân si vân vân, và mới trở về với chân tâm thanh tịnh của mình. Cũng vì thế nên toàn bộ kinh Kim Cang Bát Nhã đều nhắm mục đích đã phá các vọng chấp ngã pháp, để chúng sanh trở về với bản tâm thanh tịnh hay Phật tánh sáng suốt của mình. Đó là phương pháp hàng phục vọng tâm, mà cũng là để an trụ chân tâm. 68. Phật tán thán công đức thọ trì kinh Kim Cang Bát Nhã. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nếu có người dùng bảy món báu đựng đầy vô lượng vô số thế giới đem bố thí, Và nếu có người phát tâm Bồ Đề thọ trì đọc tụng hoặc giảng dạy kinh này trọn quyển hay nửa quyển, cho đến tối thiểu là 4 câu kệ, thì phước đức của người sau này nhiều hơn người trước. Tại sao người thọ trì đọc tụng và giảng dạy kinh này phước đức nhiều hơn người trước? Vì người này chẳng chấp thụ các tướng, nhập được thể tánh kim cang như như bất động vậy. Lược giải. Đoạn này Phật tán thán công đức người thọ trì và giảng dạy kinh này nhiều hơn người bố thí vô số thất bảo. Đây là lần thứ 14 Phật nói về công đức trì kinh. Người thọ trì kinh này sẽ phá trừ hết các vọng chấp ngã, pháp hay bốn tướng, ngộ nhập được kim cang bát nhã là tánh như như bất động và sẽ thành Phật, rồi trở lại giáo hóa vô lượng vô số chúng sanh đều được giải thoát, nên phước đức nhiều hơn người bố thí bảy báo. 69. Phật nói bài kệ quán các pháp hữu vi đều hư giả. Dịch âm, nguyên văn: nhất thế hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán. Dịch nghĩa: phải quán như thế này, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng, như sương như điện chớp. Lược giải. Phật kết thúc thời kinh Bát Nhã bằng một bài kệ quán các pháp hữu vi đều giả, để hàng phục vọng tâm và an trụ chân tâm. Hành giả phải luôn luôn quán tất cả các pháp trong vũ trụ đều hư giả, như chim bao, như vật huyễn thuật, như bọt nước, như bóng tối, như sương mai và điện chớp. Khi hành giả đã đi sâu vào pháp quán giả, nghĩa là thấy một cách chắc chắn các pháp đều hư giả như sáu món hư huyễn trên, thì hành giả không còn khởi vọng tâm chấp thủ ngã pháp hay bốn tướng. Khi các vô minh vọng chấp không còn thì chân tâm thanh tịnh hiện ra, hay nói cách khác là tánh kim cang bát nhã như như bất động hiện ra. Lúc bấy giờ hành giả liền chứng được quả Bồ Đề, không cần phải gian lao khổ hạnh, nhiều kiếp tu hành hay phải tìm đâu xa lạ. Tóm lại, đây là một phương pháp tu mau chóng đặc biệt của kinh Kim Cang Bát Nhã để hàng phục vọng tâm và an trụ chân tâm. Phần lưu thông. Phần truyền bá lưu thông. Khi Phật nói kinh này rồi, ông trưởng lão Tu Bồ Đề, các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, thiện nam tín nữ, trời người và thần Atula đều tinh thọ và hoan hỷ dâng làm. Lược giải. Theo thông lệ thì tất cả các kinh của Phật đều chia làm ba phần: phần tự, phần mở đề, phần chánh tôn, phần chánh đề và phần lưu thông, phần truyền bá lưu thông. Đoạn này là phần lưu thông nói về các thính giả sau khi nghe Phật nói kinh Kim Cang Bát Nhã rồi, tất cả đều lãnh thọ tin theo và hoan hỷ dâng làm. Dịch xong ngày 10 tháng 7 năm Ất Tỵ, nhằm ngày 6 tháng 8 năm 1965.